Chương 17. Huyền Trân nhận ra nét mặt buồn bã của Khắc Chung. Xưa nay, Chung luôn mang cái vẻ trầm buồn như thế. Nhưng đây là lần đầu tiên nàng thấy y tức giận. Y đã thẳng tay với Thiên Thư. Huyền Trân không ngờ rằng nàng và y lại gặp nhau trong tình thế rắc rối như vậy. Nàng muốn giảng hòa nhưng không biết nói thế nào. Giá lại, cái vẻ im lặng của y đôi lúc làm cho nàng không thể bắt chuyện được. Huyền Trân đã hoàn thành xong việc học và không còn đến thôn bà già, nên nàng cũng không còn gặp lại Khắc Chung và Chiêu Văn Dương nữa. Dạo này nàng chỉ giam mình trong khuê phòng, bọn cung nhân thục nữ lượn lờ trước mặt nàng như bướm. Bảy người thục nữ cũng thành thục tiếng chăm và các nghi lễ không kém gì nàng, nhưng kỳ thực nàng không muốn gọi họ đến để nói chuyện vui đùa. Nàng không còn thơ ngây để chơi các trò trẻ con. Nàng thấy mình đã chín chắn, không còn vô tư hay đùa nghịch như trước nữa. Những khi nghĩ đến trách nhiệm và bổn phận của mình, nàng chỉ muốn dồn hết cả tâm huyết vào đó mà không nghĩ gì khác. Vậy mà từ hôm ở thôn bà già về, nàng bỗng nghĩ đến Khắc Chung. Nàng không hiểu vì sao nàng lại nhớ đến y. Chỉ biết nàng rất muốn gặp lại y để nói chuyện. Hôm trước nàng đã quá lời làm cho y phải mất mặt ở chốn công đường. Nàng muốn gặp y để nói một lời gì đó. Nàng biết y là người tốt, có tình có nghĩa, và y là người mà nàng cảm thấy có nhiều mối duyên với nàng. Ngay cái hôm nghe Tuyên Từ kể chuyện của y với Mỹ Trân công chúa, nàng đã cảm động vô cùng về mối chung tình của y. Hôm ở án trường thì mới hay y cũng nghiêm khắc và oai vệ lắm. Nhớ lại cái vẻ khó xử hiện lên trên gương mặt rắn rỏi và cương trực thì mới rõ. Chính vì thế nàng rất muốn gặp y ngay lúc này. Nhưng bây giờ nàng đang được Tuyên Từ chăm sóc kỹ càng và quản còn chặt hơn đứa trẻ lên ba. Tất cả mọi lời hay lẽ phải và kinh nghiệm của một người con gái sắp về nhà chồng đều được bà truyền dạy. Tất cả mọi động tĩnh của nàng đều không qua được mặt Tuyên Từ. Nàng khó lòng mà đến gặp y. Giả lại bây giờ nàng và y không còn có bất kỳ một cơ hội nào nữa rồi. Nàng ở trong cấm cung, còn y thì ở ngoài nhân gian. Hai người cứ như là mặt trăng mặt trời vậy. Nhưng nàng là Huyền Trân công chúa. Nàng muốn điều gì thì thế nào nàng cũng làm cho bằng được. Nàng biết rằng những ngày rằm thế nào Khắc Chung cũng tế vọng bên sông. Đây là lúc y tưởng nhớ đến mối tình xưa cũ, mối tình y đã chung thủy gần 20 năm qua. Huyền Trân được phép đi dạo trên sông. Nàng ngồi mơ màng trên thuyền ngự, rồi dõi mắt về phía Khắc Chung. Chưa bao giờ nàng dương lệ buồn cho mối tình riêng của Trần Khắc Chung và Mỹ Trân cả. Nàng không ngần ngại bảo người gọi y lên thuyền cùng nàng thưởng trà. Khắc Chung cúi đầu thi lễ, nhưng chẳng biết bắt đầu thế nào. Y uống vội thứ nước màu hổ phách như thể cho xong là đi ngay. Huyền Trân nhẹ nhàng bảo y phải từ tốn mới thưởng hết hương vị thanh đạm của trà. Nàng đã khéo léo đưa y vào phút tĩnh lặng của chén trà lúc hoàng hôn. Khắp mặt sông bến nước đang nhuốm cái màu tím ngắt của những tia ráng chiều ở phía đằng tây. Khắc Chung ngoan ngoãn nghe theo, y cũng đang đắm vào cái tĩnh lặng trời chiều lãng bảng khói sương. Trong khoảnh khắc giữa ngày sắp tàn và đêm sắp sang, trong khoang thuyền đụm mùi trà hương và lòng gió, từng con sóng dạt vào gõ vào màn thuyền. Huyền Trân và Khắc Chung như cùng ôn lại những kỷ niệm vui buồn đã qua. Huyền Trân khám phá đằng sau con người mang vỏ bọc trầm tư và nghiêm trang là một gã đàn ông chứa chan tình cảm, một lòng một dạ trung quân ái quốc. Khắc Chung vốn xuất thân là võ sĩ thiên trường, luyện võ khắc chữ thác sát vào gánh tay, không học văn chương thơ ca để tỏ rõ là người dũng khí và kiên cường. Tuy thế có lúc Chung cũng rung động vì chữ tình. Tình yêu của y và công chúa Mỹ Trân vẫn luôn là niềm day dứt khôn nguôi. Đã gần 20 năm qua mà y vẫn chưa sao quên được. Y đã luôn đến bến sông này để tưởng nhớ bóng hình người xưa. Huyền Trân bất chợt hỏi, chẳng lẽ gần 20 năm qua không có một người con gái nào có thể thay thế hình bóng của Mỹ Trân công chúa trong trái tim của nhập nội đại hành khiển hay sao? Chung bỗng nhìn nàng, vẫn là sự im lặng muôn thuở, nhưng đôi mắt đã đắm vào mắt nàng không rời, như thể là tình riêng ý chung. Khắc Chung vội đưa tay với chén trà còn lửng màu hổ phách. Huyền Trân chẳng dám nhìn lâu, nàng dõi nhìn vào khoảng hư không. Từ lúc ấy hai người không nói thêm lời nào nữa. Ước gì buổi hoàng hôn màu tím ngưng ở đây. Khắc Chung cũng không muốn đi ngay, cứ cứ ngồi nấn ná bên chén trà đượm hương sen. Hai người im lặng, chỉ biết nhìn nhau rồi lặng nhìn vào hư không. Hoàng hôn đã tắt từ lúc nào, nhường chỗ cho bóng tối. Bọn cung nhân thục nữ rón rén bước đến bên Huyền Trân. Thực ra họ đã dõi mắt suốt cả buổi chiều và lo phục dịch trà nước cho công chúa. Họ lấy làm lạ rằng lần đầu tiên công chúa chịu ngồi yên thưởng trà suốt cả buổi chiều, lại thưởng trà với một võ tướng trong im lặng. Trời đã trở lạnh, những cơn gió đêm ùa vào trong khoang thuyền. Kim Chi Ngọc Diệp mang áo khoác lên người Huyền Trân và báo cho nàng biết rằng đã quá muộn để trở về hoàng cung. Huyền Trân lúc ấy mới nhìn ra ngoài, thấy trời đã nhuốm màu đêm, khắp bờ sông bến nước đã rực ánh đèn đuốc. Khắc Chung giật mình đứng dậy cáo biệt Huyền Trân rồi vội vã rời khỏi thuyền ra về. Y không đi ngay mà đứng trên bờ đưa mắt nhìn theo con thuyền bồng bềnh đến khuất dạng mới thôi. Còn Huyền Trân chừng trong dáng y khuất bóng trên bến mới bước về cấm cung. Nàng thấy tim mình se lại, lần đầu trong đời tim nàng biết rung động và nàng không làm chủ được mình. Cả đêm ấy nàng chập chờn cơn tỉnh cơn mê, nàng thiếp đi là lại mơ thấy y. Y hiện diện trong tâm trí và trái tim của nàng, nó cứ ám ảnh và bám riết lấy nàng đến cồn cào, da diết và mãnh liệt. Mãnh liệt đến độ nàng đã nhiều lần nói dối Đức Từ để rời khỏi cung và gặp Khắc Chung. Đó là những lần bọn cung nhân thục nữ nội quan chứng kiến tận mắt đôi nam nữ hò hẹn với nhau, dù họ gặp nhau chỉ trao cho nhau ánh nhìn. Họ luôn luôn giữ thân phận, địa vị và khoảng cách nam nữ thọ thọ bất thân. Nhưng lúc ấy, trái tim của hai người đã rung lên cùng một nhịp đập. Chính Khắc Chung cũng không hiểu được trái tim mình nhộn nhịp và rung lên từ bao giờ nữa. Đã từ lâu nó chai sạn và tắt ngấm, nhưng bây giờ nó đã loạn nhịp, chàng không thể kiểm soát được nữa rồi. Huyền Trân bỗng bàng hoàng, lo âu và bất ngờ khi nàng vừa đến chỗ Ngọc Trân để xem bức họa hoa mai. Nhưng nàng không thể ngờ được Ngọc Trân lại vẽ Khắc Chung. Có lẽ trong lần hai chị em nàng cùng ngồi kiệu trở về kinh sư, Ngọc Trân đã ngắm nhìn say sưa viên võ tướng Tả Xung Hữu Đột chống lại đám tàn quân của Trịnh Ôn. Tất cả những khí phách anh hùng và nét đẹp của người võ tướng đều đặt cả trên nét họa. Huyền Trân đủ thông minh và tinh mắt để nhận ra tình yêu thầm kín mà Ngọc Trân dành cho Khắc Chung. Chính nét vẽ đã nói lên điều đó. Bức họa đã nói lên điều bí mật của trái tim. Người con gái đang yêu thường hay nghĩ về người mình yêu và thể hiện tình yêu của mình qua khả năng mà mình được trời phú cho. Nếu họ hay chữ thì sẽ làm thơ, ví như Minh Trân đối với Đoàn Nhữ Hài. Nếu họ hay vẽ thì sẽ họa. Chính tình yêu chân thực của Ngọc Trân dành cho Khắc Chung đã làm cho nét vẽ của nàng thêm sắc sảo và tinh tế. Huyền Trân thật sự bất ngờ. Nàng đau đớn như có mũi dao nhọn đâm xuyên qua con tim. Trái tim nàng đang rỉ máu, từng giọt, rỉ rả đến khi nàng cạn dần vật vờ trong cơn đau. Một nỗi đau đớn chất chứa trong thân thể và tâm can nàng. Nó dồn nén để rồi có dịp sẽ bùng phát lên như chính con người nàng vậy. Nó như ngọn lửa âm ỉ cháy ở trong lòng ấp, để đến một lúc sẽ bùng lên thành ngọn lửa và rồi là hỏa hoạn. Hay nó cũng như những con sóng bạc đầu vỗ đều vào mỏm đá ở bến bờ, để rồi sau những đầu sóng ngọn gió sẽ thành ngọn sóng thần hung hãn ào ào làm nát vụn bãi đá trên bờ. Nàng cũng thế, nàng âm thầm có khi lạnh lùng, nàng không thể tự do tự tại hay thoải mái nói ra tâm sự của nàng ngay cả với những người thân, vì nàng là công chúa, vì nàng là người đã được chọn làm vợ quốc vương Chim Thành. Nàng luôn tự nhủ với lòng rằng nàng sẽ vì nước, vì đại cuộc mà sẽ làm tròn trách nhiệm của một người con đối với hoàng tộc họ Trần, đối với quốc gia Đại Việt. Vậy mà bây giờ đây nàng lại vướng vào tơ tình rối bời như mớ bồng bông thế này. Tình yêu là gì? Nàng tự hỏi lòng như thế. Tình yêu là gì mà nó khiến cho nàng phải đau khổ, và rất có thể nàng sẽ mất tất cả, làm đảo lộn tất cả vì nó. Nàng sẽ không làm tròn bổn phận, trách nhiệm mà nàng đã theo đuổi hơn 3 năm qua. Nàng sẽ không còn là một vị công chúa được yêu thương và kính trọng nhất ở hoàng gia và kinh thành Thăng Long. Nàng sẽ dập tắt cơ hội xây dựng nền hòa bình của hai đất nước mà bao đời nay các vị tiên đế đều mong mỏi. Nàng vẫn còn tỉnh táo để nhận ra trách nhiệm của mình. Vì trách nhiệm mà nàng không để cho hai người em gái xinh đẹp và tài giỏi thay nàng gánh vác việc quốc gia đại sự, và cũng vì trách nhiệm mà nàng để trái tim nàng lệch xa quỹ đạo của tình yêu. Từ lâu, Có lẽ là từ khi nàng bắt đầu nhận sứ mệnh của vị sứ giả hòa bình, và mãi mãi về sau này, nàng sẽ chỉ có một mình Mân Dương ở tận Chiêm Thành xa xôi mà nàng không hề biết mặt. Nhưng giờ đây, nàng không hề quan tâm đến điều đó. Tâm trí nàng đã đầy ắp hình bóng và tiếng nói của Trần Khắc Chung. Nó từ từ đến với nàng, ăn sâu và thấm đẫm vào hồn nàng. Tim nàng tự lúc nào chẳng hay, nó vồ lấy nàng ào ào như sóng, âm âm như lửa. Nó vô hình và hư ảo, nhưng nỗi khổ sở và dằn vặt hiện hữu trong nàng lại là thực. Sau khi xem xong bức họa của Ngọc Trân, nàng bỗng thấy thương thân mình quá đỗi. Nàng đã nghĩ rất nhiều, không phải là tâm trí mà là trái tim nàng bắt nàng phải suy nghĩ. Liệu lần này có giống như tình cảm thầm kín đối với họ Đoàn chăng? Phải chăng nàng lại nhầm lẫn giữa sự ngưỡng mộ với tình yêu? Nhưng giờ nàng thấy rung động thực sự, và nàng không thể để tình yêu dục khỏi tầm tay, không để cho bất kỳ ai xen vào, ngay cả đó là người em thân yêu của nàng. Nàng đang bị tình cảm lấn át lý trí. Nàng lén lút riêng tư và bí mật gặp Khắc Chung bằng cách cùng bọn cung nhân thục nữ ra bến Đông Bộ Đầu. Có khi nàng ra lệnh cho tất cả ở lại Huyền Cung, chỉ tự mình ra bến. Nàng muốn biết Khắc Chung đang nghĩ gì. Nàng đã làm thế vì nàng không muốn để Ngọc Trân phải qua mặt nàng như trong chuyện Minh Trân với Đoàn Nhữ Hài. Nàng muốn giành lấy tình cảm của Khắc Chung, và nàng vô cùng hạnh phúc khi biết trái tim y cũng dành cho nàng. Nàng phập phồng lo sợ khi mỗi ngày nàng một mình theo đoàn thuyền ngự ra bến sông lén lút gặp y. Điều ấy không qua nổi con mắt tinh đời của Tiên Từ. Bà Hoàng Thái Hậu đủ tinh tế để biết được trái tim của Huyền Trân đang rung động, và rung động rất mãnh liệt. Bà đang rất lo lắng, và nỗi lo lắng đã khiến cho bà không sao yên lòng được. Bà gọi Huyền Trân đến và buông lời quở trách. Huyền Trân không ngăn được nước mắt. Lần đầu tiên trái tim nàng biết yêu thương, nó thực sự rung động mãnh liệt vì một tình yêu. Tình yêu ấy vừa mới chớm nở thì Tiên Từ đã tìm mọi cách để dập tắt. Thái hậu nhắc nhở đến sứ mệnh cao cả của nàng. Bà yêu cầu nàng chấm dứt những hành động khờ dại trước khi mọi việc đến tai của tất cả mọi người và vị quốc vương đáng kính của nàng. Nàng phải quên tên nhập nội đại hành khiển họ Trần và chấp nhận cuộc hôn nhân của Mân Dương. Tiên Từ có thể chưa tin ngay lời nói của Huyền Trân, nhưng chính miệng nàng hứa sẽ không bao giờ tranh giành tình yêu với Minh Trân và Ngọc Trân, hai người em thân yêu của nàng. Lúc ấy Thái hậu mới giật mình nhận ra ba cô công chúa xinh đẹp nhất kinh thành mà chính một tay bà nuôi dưỡng đang tự do yêu đương và khát khao yêu đương một cách nồng cháy. Bà không sao ngờ được Minh Trân và Đoàn Nhữ Hài yêu nhau đến thề non hẹn biển. Còn Ngọc Trân, đối với Khắc Chung, dù chỉ là một tình yêu đơn phương nhưng không kém phần sâu đậm. Bà tỏ vẻ tức giận vì ba đóa hoa xinh đẹp nhất kinh thành Thăng Long lại dám cả gan thể hiện tình yêu của mình qua thơ và họa mà lâu nay bà không hề hay biết. Nhất là Huyền Trân, bà không thể ngờ được rằng để công chúa xinh đẹp ấy bên những vị anh kiệt như Đoàn Nhữ Hài và Trần Khắc Chung là một sai lầm ghê gớm. Bà không thể trách chuyện của con tim, mà chính bà đôi khi cũng không thể hoán chuyển được. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, bà giật mình nhận ra cái sai lầm chết người của mình. Tâm trí bà bận rộn chuyện quốc gia đại sự, nào ngờ những chuyện thế này làm đảo lộn tất cả. Bà không muốn những chuyện này tiếp diễn thêm nữa trước khi quá muộn. Đối với Minh Trân và Ngọc Trân, bà không muốn gả cho hai tên tham tri chính sự họ Đoàn và nhập nội đại hành khiển họ Trần, vì không môn đăng hộ đối đã đành, mà còn vì không phải người của hoàng tộc. Còn với Huyền Trân, nhất định công chúa phải về với Mân Dương. Nghĩ vậy, Thái hậu hội bàn với quan gia và hoàng tộc để mắt thật chặt chẽ cả ba nàng công chúa xinh đẹp của Đại Việt. Huyền Trân thấy cồn cào trong người, nỗi nhớ Khắc Chung khiến nàng đứng ngồi không yên. Nàng tìm cách qua mặt được đám cung nhân và nội quan, lặng lẽ rời cung đi tìm Khắc Chung và cùng y bỏ trốn. Chuyện này khiến cho hoàng gia Đại Việt không thể giữ được bình tĩnh. Triều đình tức tốc phái người đi tìm và bắt cho bằng được cả hai về cung. Hai người một ngựa chạy đến cùng trời cuối đất như hai kẻ tội đồ trốn chạy. Khắc Chung cứ giật dây cương chạy vô định, còn Huyền Trân thiếp đi trên lưng của y. Bấy giờ đã canh hai, trời mờ mịt và tĩnh lặng. Khắc Chung nhóm lửa sưởi ấm cho Huyền Trân an giấc nồng. Y ngồi ngắm nàng ngủ rất lâu. Y chưa bao giờ nhìn thấy công chúa rõ ràng như lúc này. Nàng xinh đẹp quá, làn da trắng mịn như nhung như tuyết. Thân thể của nàng hoàn mỹ như một sự ưu ái của tạo hóa dành riêng cho hoàng gia Đại Việt. Dạ y ngẩn ngơ tiếc nuối khi những vẻ đẹp ấy đang sẵn sàng dành cho quốc vương Chim Thành. Khắc Chung nén xúc động vào tận đáy lòng. Đã từ lâu lắm, từ cái dạo Mỹ Trân công chúa ra đi vì đại cuộc, hôm nay cảm giác rung động ấy mới trở lại với y. Y biết trái tim của mình đã rung động trở lại. Huyền Trân công chúa đã khiến y thoát khỏi kiếp sỏi đá lạnh lùng. Thực ra y đã rung động trước công chúa từ hôm cứu nàng khỏi tay chân của bọn Trịnh Ôn, rồi những lần đến thôn bà già. Nhưng thân phận của bề tôi, y làm sao mà thốt ra được. Sống để vậy, chết mang theo, y không là sỏi đá. Sau bao nhiêu năm chất chứa và dồn nén, giờ đây tình yêu trong y lại trỗi dậy, giống như một giấc ngủ dài rồi một ngày chợt thức dậy, ngập tràn trong ánh ban mai của tình yêu. Nó như ngọn núi lửa sau một thời gian dài ngủ yên trở lại phun trào dữ dội và mạnh mẽ. Nhưng y biết mình đang yêu ai và hậu quả như thế nào. Y có thể yêu bất kỳ người con gái nào, bất kể cô công chúa nào, trừ Huyền Trân. Vậy mà y chỉ yêu mỗi mình Huyền Trân. Sau khi Mỹ Trân chết đi, trong hoàng tộc ai cũng quý và mai mối cho y nhiều chốn môn đăng hộ đối, trong đó có cả những công chúa xinh đẹp của hoàng gia. Nhưng y có nghĩ gì đến họ đâu, y có hề quan tâm đến chuyện tình cảm nam nữ ấy đâu. Ai cũng bảo trái tim y đã chết theo Mỹ Trân, và mọi người ai cũng tôn trọng mối tình riêng ấy. Họ không bàn tán hay xen vào đời tư của y, họ dành cho y sự ưu ái đặc biệt bằng cách phong cho y những chức tước và phẩm bậc xứng đáng, cũng để đền đáp công lao của y trong cuộc chiến chống Nguyên Mông vừa qua. Khi nhận trọng trách đưa Huyền Trân đến Chim Thành, y một lòng đặt đại cuộc lên đầu. Đại việc có thể mở rộng về phương Nam khi có thêm Châu Ô, Châu Lý và liên minh Việt Chăm sẽ thêm bền chặt trước bọn xâm lược Nguyên Mông phương Bắc. Ngay từ những ngày đầu, Khắc Chung đã hết lòng hết dạ ủng hộ cuộc hôn nhân của vị công chúa tài sắc nhất Đại Việt với quốc vương Chim Thành. Nhưng hôm nay, chính y lại là người âm thầm phản đối cuộc hôn nhân không tình yêu của nàng. Y biết nàng vì đại cuộc mà không nghĩ đến hạnh phúc của bản thân mình. 20 năm trước, Mỹ Trân cũng làm thế. Y nhận ra sự giống nhau giữa hai người con gái mà y đem lòng yêu thương. Chính điều đó càng khiến lòng y rúng động. Khắc Chung ngồi im lặng ngắm Huyền Trân ngủ. Đây là một điều cấm kỵ, vì nếu bị phát hiện nhìn trộm công chúa, có thể phải rơi đầu. Ngọn lửa vẫn bập bùng sưởi ấm cho nàng ngon giấc. Ngọn lửa của trái tim y cũng đang bốc cháy, nó như muốn thiêu đốt cả thân thể y. Chung giật mình khi nàng trở mình bởi một cơn gió thoáng qua. Y vẫn không rời mắt khỏi dung mạo kiều diễm của nàng, lòng đang rối bời với mớ trăn trở suy tư. Những gì y làm có phải là chuyện tày đình hay không? Nếu như Huyền Trân công chúa không về Chim Thành làm vợ Chế Mân thì sự thể sẽ ra sao? Huyền Trân thức giấc khi tiếng con gà rừng báo canh năm. Nàng đã có một đêm đáng nhớ trong đời, ngủ trong tiếng côn trùng ru giấc, tỉnh dậy nghe tiếng gió thổi bên tai, và bữa ăn sáng là một con gà lôi nướng ngon hơn bất kỳ một thứ sơn hào hải vị nào ở hoàng cung. Nhưng cảm giác được ở bên Khắc Chung mới thực sự khiến cho nàng vui. Nàng nhận ra sự đổi sắc trên gương mặt nghiêm nghị của Khắc Chung. Nét trầm buồn cố hữu vẫn không đổi, nhưng đâu đó là sự phấn khích lẫn lo lắng. Nàng không biết y nghĩ gì, nhưng nàng biết đêm qua y cũng ngập tràn cảm xúc của một người đang yêu. Nàng có thể cảm nhận điều đó bằng trái tim mình. Nàng có thể nghe được, cảm được từng nhịp đập của trái tim trong lòng ngực y. Nó đập thình thịch, mãnh liệt và như muốn vỡ tung. Làm sao y có thể chối được khi trái tim y đã mách bảo với nàng? Vậy mà sáng nay y chẳng nhìn mặt nàng, chẳng nói với nàng một lời nào. Nàng ngỡ rằng y lại mặc cảm và tự ti với thân phận của một viên thuộc tướng. Y đã từng ủng hộ cuộc hôn nhân của nàng với Mân Dương, nhưng như thế thì đã sao? Nàng cũng là một con người cần được sống và cần tình yêu. Y đã cả gan đến chỗ nàng và đưa nàng đi. Nàng chấp thuận theo y mà không tính toán phải trái thiệt hơn. Nàng đi theo tiếng gọi của trái tim, của tình yêu chân thực mà nàng mong ước bấy lâu nay và cũng cố dồn nén bấy lâu nay. Nhưng khi nàng gợi chuyện thì y chối. Y làm như thể y không hề nhìn ngắm nàng, như thể là y không hề rung động trước nàng. Mặc dù nàng chủ động để nói những lời xuất phát từ trái tim, nhưng y một mực nhắc nhở về cuộc hôn nhân của nàng và Mân Dương. Nàng cảm thấy như bị xúc phạm. Nàng không còn là một công chúa danh giá kiêu sa. Nàng trở nên yếu đuối và mềm mỏng khi cố gắng hỏi rằng thực ra trong trái tim y có hình bóng của nàng hay không. Nếu y thành thực thì có sao đâu. nhưng y luôn trả lời theo lý trí. Nàng thất vọng đến rơi lệ, và nàng đã tát vào mặt y một cái đến nảy lửa. Nàng không muốn thấy người nàng yêu thương nhu hèn như vậy. Dù tình cảm của nàng và y không đi đến đâu, dù mai này nàng có về với Mân Dương đi chăng nữa, nàng không muốn thấy y như thế. Nàng muốn y phải dũng cảm như đặc tính vốn có của một võ tướng xuất thân từ võ sĩ thiên trường. Trên chiến trường hay tình trường cũng thế, dũng cảm nói ra những gì mình nghĩ và mình muốn. Nàng gạt nước mắt bỏ đi, Khắc Chung bước theo sau nàng. Y cố ngăn cản mọi điều hồ đồ và nông nổi có thể xảy ra theo lối suy nghĩ của công chúa. Y cầu xin nàng trở lại hoàng cung để làm tròn phận sự của mình, nhưng nàng chỉ bật cười rồi rảo bước đi. Trong hai người đã thoáng hiện ý nghĩ của một cuộc chạy trốn, đi tìm một miền hạnh phúc riêng tư, một nơi chỉ dành riêng cho họ, tránh sự truy đuổi của hoàng gia và dư luận thế gian. Nhưng ý nghĩ ấy chỉ chợt thoáng qua rồi vụt biến mất. Nó chỉ có thể là một ý nghĩ mà không bao giờ thành hiện thực. Huyền Trân cảm thấy tức giận nhiều hơn là ân hận. Nàng vội chạy đến chỗ con ngựa đang buộc ở gốc cây. Nàng nhảy lên, hất gót, giật cương chạy thật nhanh. Dù Khắc Chung có gọi nàng đến khản cả giọng thì nàng vẫn không hề ngoảnh mặt lại. Y dùng hết sức lực để đuổi theo mặc cho vấp té, có khi bị gai đâm đến rỉ máu, nhưng nàng vẫn không ghìm cương ngựa. Sau một đoạn đường dài thăm thẳm, mồ hôi và máu của y đã đổ dài trên suốt ngần ấy đoạn đường, y mới giữ được Huyền Trân bằng cách lao người lên trước đầu ngựa. Nàng chưa kịp trách cứ hành động liều mạng của y, và y cũng chưa kịp nói gì thì trước mặt bụi bay mịt mù, đoàn binh tinh nhuệ của kinh thành Thăng Long đi vây bắt hai kẻ chạy trốn đang ập đến. Chương 18. Huyền Trân được đưa về cung. Nàng không về Huyền Cung mà đến ngay Từ Cung. Tiên Từ đang đợi nàng. Bà ngồi xoay mặt vào trong. Bà đã ngồi thế đợi nàng hơn 3 ngày nay rồi. Bà hoàng thoáng lo lắng, thoáng giận dữ. Huyền Trân chỉ biết cúi đầu xuống đất, đoạn đưa mắt vào bức màn chẳng một chút động tĩnh nào. Thái hậu giận đến độ không nói được ra lời. Chốc chốc nàng lại liếc mắt nhìn chiếc roi mây ở tràng kỷ, nơi Tiên Từ vẫn thường hay đọc sách và dạy cho anh em nàng khi còn tắm bé. Nàng cũng đã quen với chiếc roi mây và những lời giáo huấn của Tiên Từ. Bà quản rất chặt và dạy rất nghiêm. Ở bà là tình yêu của một người mẹ và sự nghiêm khắc của một người thầy. Huyền Trân đã học từ bà cái tính kiên nghị, cứng rắn và nhân hậu. Bà là thế, lúc yêu thì mềm mỏng và nuông chiều con cháu đến tận cùng, mà lúc giận thì đánh đòn dở thịt ra mới hả gan hả dạ. Chính Thượng Hoàng cũng phải nể nang bà trong việc quản dạy các hoàng tử công chúa ở chốn nội cung. Có những lần Huyền Trân bị chính chiếc roi mây kia quất vào mông, có những lần nàng bị quở trách vì cái tính bướng bỉnh và thích gì làm nấy của mình. Đâu phải lúc nào nàng cũng được đặt lên thảm đỏ, lụa mềm, gấm êm hay ban cho những mỹ từ, những chiếc bánh thơm ngon. Đôi khi nàng cũng bị phạt đòn như bất cứ một đứa trẻ nào. Sự dạy dỗ nghiêm khắc của Tiên Từ không phải bao giờ cũng mang lại kết quả như mong muốn. Điều đó chỉ hiệu quả đối với Minh Trân, Ngọc Trân và những công chúa khác. Còn đối với Huyền Trân thì sự hiếu động và bướng bỉnh của nàng đã nhiều lần khiến nàng phải gánh lấy những hình phạt và chỉ trích. Tiên Từ hay dùng roi và những lời giáo huấn để dạy nàng khi nàng phạm lỗi. Còn Thượng Hoàng thì hết mực cưng chiều nàng, và ông chỉ nhẹ nhàng bảo ban khi nàng làm phật ý. Vì thế nàng yêu thương Thượng Hoàng ngay từ thuở còn bé, và tình yêu ấy đã thấm đẫm vào trái tim nàng đến tận bây giờ. Nhưng thời gian nàng ở bên cha không nhiều. Lúc trẻ nàng phải xa cha vì những cuộc chinh chiến, những chuyện quốc gia đại sự triều chính. Còn bây giờ thì người đã theo tiếng gọi của đạo Nhất Thừa và tu theo hạnh Đầu Đà ở núi Yên Tử. Hình ảnh người cha có tướng mạo oai phong và trái tim nhân hậu đã là ước mơ của nàng. Nàng mong sẽ gặp một vị hoàng tử, một vị quốc vương giống cha, và người ấy đã hiện hữu trước mặt nàng, xuất hiện trong cuộc đời của nàng. Người ấy không phải là hoàng tử, không phải là vị quốc vương chiêm thành xa xôi, mà chính là viên thuộc tướng của cha nàng, nhập nội đại hành khiển Trần Khắc Chung. Nàng đã đi theo tiếng gọi của trái tim mà phá bỏ tất cả những lệ thói và cấm kỵ của một công chúa, lại là công chúa Đại Việt sắp làm vợ của quốc vương chiêm thành. Tuyên Từ đã từng dạy nàng, làm con phải thương cha mẹ, làm người phải biết yêu thương giống nòi đất nước. Nói gì thì nói, Dù có khi không thích Tuyên Từ thì Tuyên Từ cũng là người ảnh hưởng đến nàng nhiều nhất. Nếu yêu Trần Khắc Chung, nàng sẽ phản bội các triết giáo nàng đã học. Nếu yêu Trần Khắc Chung, nàng sẽ không phải với Ngọc Trân, vì Ngọc Trân rất yêu Chung. Những bức họa chân dung đã nói lên tình yêu ấy sâu đậm và kín đáo thế nào. Nếu yêu Y, nàng sẽ chống đối lại với Tuyên Từ, và nhất là với ý định cũng như mong mỏi của Thượng Hoàng, của Hoàng tộc và quốc gia Đại Việt. Như vậy, nàng trở thành kẻ vong ân bội nghĩa với mọi người, với đất nước. Còn nếu như ngược lại thì bản thân nàng sẽ đau khổ lắm. Trái tim nàng đã rung động và thổn thức theo tiếng gọi của tình yêu. Vậy mà bây giờ nàng phải bắt nó dừng lại và quên đi tất cả. Chỉ có như thế thì nàng mới có thể yên tâm mà tuân theo mọi sự sắp xếp của hoàng gia. Không ai trong hoàng tộc bằng Tuyên Từ là tinh ý nhận ra tình yêu sâu đậm của nàng và Khắc Chung, và cũng không ai bằng Tuyên Từ là cự tuyệt với mối tình này. Huyền Trân đắn đo, dằn vặt khôn nguôi. Nàng cố lê gót đến chỗ tràng kỹ, lấy cây roi mây dâng lên cho Tuyên Từ. Bà nhìn nàng với ánh mắt đanh thép như nảy lửa. Sự giận dữ của bà đã dâng đến tột cùng. Bà nắm lấy cây roi, tay run run, miệng lập cập chẳng ra tiếng. Huyền Trân trường lên tràng kỹ, rồi thun mình lại như một con ốc tội nghiệp. Nàng không tỏ ra sợ sệt hay ân hận, mặc dù nước mắt cứ chảy ròng ròng. Nàng đang chờ đợi Tuyên Từ ra tay. Nàng đáng lãnh hình phạt như thế, và khi đón nhận đường roi đầu tiên cũng như cuối cùng, nàng không cảm thấy đau đớn. Có phải vì nàng đã quá đau nên tê liệt với đòn đau, hay là Tuyên Từ đã già yếu nên không còn đủ sức? Nàng còn tỉnh táo để nhận ra Tuyên Từ đã già yếu. Những nếp nhăn trên gương mặt gầy rạc của bà và nơi khóe mắt chân chim của bà còn đọng lại những giọt nước mắt sau những đêm bà mong mỏi và chờ đợi nàng trở về. Nhưng giữa lúc ấy, nàng bỗng nhận ra sự giận dữ trong đôi mắt sắc sảo của Tuyên Từ. Điều ấy nói lên sự cự tuyệt đối với tình yêu của nàng và tướng quân Trần Khắc Chung. Khắc Chung đã bị giáng đến ba cấp, dĩ nhiên là y không được giữ trọng trách hộ tống Huyền Trân đến Chiêm Thành. Người thay y là tướng quân Thiệu Võ, con trai của Thượng Tể Túc Huệ Vũ Trần Quốc Chẩn. Việc này đã được ấn định vì Thiệu Võ đang dốc sức học phong tục lễ nghi và ngôn ngữ Chiêm Thành ở chỗ Chiêu Văn Dương Trần Nhật Duật. Tuyên Từ và Thượng Hoàng đã bàn định với quan gia và những người trong hoàng tộc Đại Việt rằng đến đầu mùa hạ này là xuất phát. Huyền Trân, có phải con đang khóc vì cái tên Hành Khiển ấy không? Thưa, không phải như vậy, con khóc là vì Đức Từ. Ta có việc gì mà khiến công chúa phải bận tâm đến thế? Đức Từ, con khóc vì sức khỏe của người đấy. Năm nào ở trên cái trác này, Đức Từ cũng dùng roi mây mà đánh con, mà con thấy đau, sao hôm nay lại không hề gì? Có phải Đức Từ đã già yếu rồi chăng? Chỉ có theo cái tình Khắc Chung có ba ngày mà miệng lưỡi công chúa lại giỏi hơn nhiều rồi đấy. Xin Đức Từ đừng hiểu lầm Trần tướng quân mà oan uổng cho y, mọi chuyện là ở con mà ra. Ta thật không hiểu cái tên nhập nội ấy có gì hay ho mà để nhất công chúa Đại Việt phải hết lòng hết dạ bào chữa cho y. Bây giờ ai ở Đại Việt cũng tôn kính công chúa, và trong nay mai thôi thì Chiêm Thành sẽ phải tôn kính hoàng hậu của mình. Vậy sao không nghĩ đến Mân Dương, đến Đại Việt mà lại bận lòng trước một tên nhập nội tầm thường thế kia? Trần Khắc Chung không phải là người tầm thường. Vậy là quá lắm, Trần Khắc Chung giỏi thật, cái tên nhập nội mưu mô xảo quyệt này giỏi lắm. Đúng như lời của Túc Huệ Vũ đã nói, thằng này là điềm chẳng lành đối với nước nhà. Họ tên nó là Trần Khắc Chung thì nhà Trần rồi mất về nó chăng? Nay y đã gây ra họa này thì quả là ứng nghiệm mà. Con thật không hiểu sao Thái Hậu và Túc Huệ Vũ lại không hiểu cho y. Tên họ là do cha mẹ đặt lấy, sao có thể là tâm tính vận mệnh con người ta được? Giả lại Trần tướng quân đánh Nam dẹp Bắc, có công với triều đình và quốc gia Đại Việt, vậy mà chỉ có một việc bé lại xé ra cho to, thật chẳng ra làm sao cả. Hừ, hay cho Huyền Trân, hắn đã đưa con vào sông bê mến lú hay sao mà nói năng sàm bậy thế hả? Hay là hai người đã... Không, Thái Hậu hãy hiểu cho lòng con, có trời đất chứng giám, con và y không hề làm chuyện bất minh. Y là bậc quân tử và y có lòng tự trọng, con là công chúa và người đã có nơi chốn, có trách nhiệm với Đại Việt và Chiêm Thành, sao có thể làm chuyện trái với luân thường đạo lý như vậy được? Ta tạm tin lời nói của công chúa biết thế cũng là phúc cho Đại Việt. Tuyên Từ luôn luôn nhắc đến hai chữ Đại Việt trong suốt buổi nói chuyện với nàng. Bà luôn luôn gợi lên hình ảnh đất nước và trách nhiệm đối với đất nước trong nàng. Với nàng, điều này đã ăn sâu vào tâm khảm của nàng từ khi còn rất bé. Cho dù hôm nay nàng có hơi phân tâm về chuyện của Khắc Chung, nhưng trong lòng nàng vẫn còn khắc cốt ghi tâm trách nhiệm và nghĩa vụ của mình đối với đất nước. Nàng có lúc đã phân tâm dù trước mắt không còn bao nhiêu ngày nữa nàng sẽ theo đoàn tùy tùng đến Chiêm Thành. Cuộc nói chuyện kết thúc khi Tuyên Từ thấm mệt và bà muốn yên tĩnh một mình. Bản thân nàng cũng muốn một mình. Từ chỗ Tuyên Từ trở về, nàng giam mình trong phòng, không hề nói với ai một lời, ngay cả Kim Chi Ngọc Diệp hay bảy người thuộc nữ. Nàng chỉ đối diện với chính nàng. Đó có phải là phút nông nổi dại khờ, bồng bột dù nàng đã qua cái thời ấy? Nàng đã bước sang tuổi đôi mươi, đủ chín chắn, đầm thắm và đủ lớn khôn để hiểu địa vị cũng như trách nhiệm của mình. Đó có phải là những giây phút nàng sống thực với lòng mình hay không? Khi bên nàng Khắc Chung tự do tự tại, được thỏa cái chí tiêu dao và cái đầu óc ưa khám phá, phiêu lưu của một con người hiếu động tinh nghịch. Nàng không dứt được những suy nghĩ ấy ra khỏi đầu, dẫu hai đứa nữ tỳ cứ rón rén để khiến nàng phải phân tâm và khó chịu. Nàng cố xua chúng đi, nhưng chúng đã bạo gan đến gần và báo cho nàng một tin không tốt lành: Ngọc Trân đang bị ốm. Nàng bèn vội vàng chạy đến chỗ Ngọc Trân. Suốt đường đi nàng vẫn nghĩ xưa nay Ngọc Trân yếu lại hay ốm vặt, nên nghe Ngọc Trân đau không có gì làm lạ. Điều nàng quan tâm là tình cảm của Ngọc Trân hiện giờ thế nào với Khắc Chung. Quả như nàng dự đoán, Ngọc Trân đã không hề quên y, mà trái lại còn yêu sâu đậm, tha thiết đến độ ngã bệnh, thứ bệnh tương tư của một người đang khao khát một tình yêu. Cho nên khi Huyền Trân đến nơi, Ngọc Trân liền ngồi dậy và hỏi ngay: Chị đã rất yêu Trần tướng quân có phải không? Huyền Trân cảm thấy bối rối, nàng không thể trả lời ngay. Nàng đã tránh mặt Ngọc Trân vì nàng sợ phải trả lời câu hỏi này và nàng sợ đối diện với sự thật. Cũng may lúc ấy Tuyên Từ đã xuất hiện. Bà bước đến chỗ Ngọc Trân, nắm tay như thể bắt mạch và nói thao thao như thầy thuốc: Thế gian nếu bớt đi chữ tình thì bớt khổ. Câu nói này với Ngọc Trân mà thực là muốn nói với Huyền Trân. Và khi bà nói: Năm xưa ta và mẹ con cùng phụng sự cho Thượng Hoàng bằng tất cả tình yêu thương, mà chị em ta không hề có bất kỳ một mâu thuẫn nào, dù sống trong chốn nội cung và cùng yêu thương một người đàn ông. Ta chỉ tiếc rằng trời đất sao lại để Khâm Tỷ, mẹ của các con ốm yếu mà đi trước ta. Thì Huyền Trân mới biết rằng bà muốn nói với nàng điều gì. Ngọc Trân đã ốm yếu lại mắc chứng tương tư thì càng thêm khổ. Nàng nhẹ nhàng bước đến bên người em nhỏ bé và gầy rạc, buông lời an ủi. Chính lúc ấy nàng nghĩ mình phải làm một điều gì đó thật có ý nghĩa cho Ngọc Trân, điều gì đó mà đáng lẽ ra nàng nên làm như đã từng với Minh Trân. Sau khi từ chỗ Ngọc Trân về, Huyền Trân đã tự nhủ với lòng sẽ không bao giờ nói đến Khắc Chung nữa, dù là trong suy nghĩ. Biết rằng không dễ dàng gì, nhưng nàng sẽ cố quên. Vì thế nàng không hề quan tâm đến cái tin Thiệu Võ sẽ thay thế Khắc Chung trong cuộc Nam Du. Nếu không có bọn họ, nàng vẫn có thể ra đi với đoàn tùy tùng. Nhưng hoàng gia lại rất quan tâm đến việc hộ tống Huyền Trân công chúa đến Chiêm Thành. Phương Nam xa xôi hiểm trở, liệu tên tướng trẻ tuổi như Thiệu Võ có thể đảm đương được chăng? Họ đã nghĩ đến nhiều võ tướng khác, nhưng thực không ai có thể thay thế được nhập nội đại hành khiển Trần Khắc Chung. Nếu có Trần tướng quân tài ba, giỏi võ và mưu lược thì mọi chuyện bất trắc trên suốt đường đi còn lo gì nữa. Nhưng có Khắc Chung trong đoàn hộ tống sẽ xảy ra những điều bất trắc đáng lo ngại khác. Ai mà biết được tâm địa của y đen tối thế nào và y sẽ giở trò ma mảnh gì trên đường. Ai mà biết được cảm xúc của công chúa ngây thơ, biết đâu nàng sẽ chạy theo tiếng gọi của tình yêu. Cho nên lựa chọn Trần Khắc Chung là không thể được. Nhưng nếu không chọn y thì chọn ai? Tên võ tướng trẻ tuổi chưa có chút kinh nghiệm như Thiệu Võ có đủ sức hay chăng? Vì điều này mà Thượng Hoàng hạ sơn từ Yên Tử đến kinh thành Thăng Long. Ông đã trải qua một chặng đường dài, đến cung thánh từ ông hầu như kiệt sức. Huyền Trân đã nhỏ lệ khóc thương khi thấy tình trạng sức khỏe của người. Những tháng ngày qua, Thượng Hoàng đã chuyên cần tu theo hạnh Đầu Đà ở Yên Tử, suốt ngày trầm mặc dưới gốc bồ đề. Người muốn tìm một chân lý, một sự giải thoát, âu cũng là cách xa lánh thế tục, đắm vào cái đạo pháp vô biên nhà Phật. Nhìn tấm thân gầy guộc xanh xao của người, Huyền Trân hiểu rằng Thượng Hoàng đã khổ luyện thế nào. Có lẽ người không còn màng đến chuyện thế gian nữa, vậy mà hôn sự của nàng khiến người bận tâm đến vậy. Thượng Hoàng đã phục hồi lại sức lực sau khi quan gia gọi các lương y danh tiếng bậc nhất thần kinh vào xem bệnh bốc thuốc. Các danh y đều kết luận Thượng Hoàng suy nhược cơ thể vì tu khổ hạnh và vì lo lắng quá độ, lại sau một chặng đường dài, tấm thân già yếu của người không thể chịu đựng được nữa. Người đã được điều trị theo các bài thuốc và được chăm sóc rất kỹ lưỡng, nhưng vừa hồi phục được nửa phần, người đã bàn ngay đến chuyện cử người dẫn đầu đoàn tùy tùng đưa Huyền Trân đến Chiêm Thành. Thượng Hoàng đã biết chuyện của Khắc Chung. Không ai trong hoàng tộc trừ Chiêu Văn Dương Trần Nhật Duật có thể hiểu Trần tướng quân như Thượng Hoàng. Năm xưa, với tình yêu mà y đã dành cho Mỹ Trân công chúa, thì tính tình của y thế nào ông đã biết. Ông không giận mà lại thông cảm với việc nhập nội đại hành khiển họ Trần sao động trước công chúa Huyền Trân sắc nước hương trời. Ông lệnh phục chức như cũ cho Trần Khắc Chung, giao cho y dẫn đầu đoàn người hộ tống Huyền Trân công chúa đến Chiêm Thành. Nhưng Trương Từ vẫn lo lắng không yên, bà vẫn nơm nớp lo ngại chuyện bất trắc giữa đường. Bà đem chuyện nói với mọi người trong hoàng tộc để mong tìm ra phương cách giải quyết. Lúc từ chỗ Thượng Hoàng và quan gia trở về, Trương Từ tỏ ra mừng thầm. Bà nghĩ, với lời thề của một vị tướng quân xuất thân từ võ sĩ Thiên Trường, Khắc Chung nguyện sẽ chỉ nghĩ đến mỗi nàng công chúa nhu mì và yếu đuối Ngọc Trân ở kinh thành Thăng Long, và quan trọng nhất là nhiệm vụ bảo vệ Huyền Trân công chúa đến Chiêm Thành an toàn.